không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa với người rằng: Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với một người khác: Anh hãy theo tôi. Người ấy thưa: Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo: ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em có coi phim Bao Công không? Có. Bao Công tức là Bao Thanh Thiên đó phải. Có gì đặc biệt trên người của ông? Có gì? À, có mặt trắng. Mặt ông đen xì. Nhưng mà mặt trắng có mặt trăng màu trắng phải không? Nếu mà anh chị em có thấy một vị thánh nào mà có cái ngôi sao ở trên trán không? Thay vì cái mặt trăng chia thành ngôi sao. Thấy ở đâu có? Có thấy không? Rồi chưa thấy hả? Rồi có thấy tượng với Đức Mẹ rồi đứng rồi đạp đầu con rắn, có thấy không? Con rắn nó tượng trưng cho ai? Ma quỷ hả? Để mấy bà thì hay có thói quen là đến để cầu nguyện này, cái sờ sờ lên Đức Mẹ để mà xin Đức Mẹ chữa lành hay là gì đó, vút vút ra người ấy. Thì bà lên phấn Đức Mẹ trên cao mà cứ với tay xoa tượng Đức Mẹ xoa. Cứ nhắm mắt xòa, mẹ xin cứu chữa con, mẹ cứu chữa con. Ba lần mở mắt ra xòa ngay đầu con rắn, cái con quỷ này. Tức quá chửi luôn. Nãy giờ cứ xòa con rắn bôi mình. Xong mở mắt ra thấy ngay con rắn, tức quá, cái con quỷ này. Các bạn có thấy thay vì cái con rắn đó, cái con chó chưa? Rồi lại cạn cũng lại xòa xòa vị thánh đó, lại xòa ngay đầu con chó chưa? Có không? Ai? Đó, xoa xoa lên đầu. Thấy con rắn thì bị lại xoa xoa mở mắt ra thấy cái con chó, đồ chó này. Có. Ừ. Ai? Thánh gì? Thánh Đăng Minh. Ngậm cái con chó, ngậm cái bó đuốc này. Chán Thánh Đăng Minh có ngôi sao đó. Đó, ông ấy là ông Bao Công có ngôi sao. Ông là con chó ngậm bó đuốc ấy. Tại vì sao có chuyện đó thì anh chị em, là vì là khi mà Đăng Minh chào đời ấy, thì theo Thánh Jordan Saxony là vị mà viết về cuộc đời Thánh Đăng Minh kể lại, thì khi mà mang thai Thánh Đăng Minh, bà cố tức là mẹ Thánh Đăng Minh nằm mơ thấy là khi mình chào đời có một con chó ngậm bó đuốc cháy sáng và mang lửa đến khắp thế giới. Lúc nằm mơ, lúc mà sinh ra Thánh Đăng Minh thì thấy có một con chó nó ngậm bó đuốc chạy đi. Và ta nói rằng giống như là Thánh Đăng Minh là người mà ngậm con chó ngậm bó đuốc để mà canh chừng sói đến mà làm thịt hay là làm hại đàn chiên. Chó ngậm bó đuốc, bó đuốc là ánh sáng của đức tin để đem tin mừng đến và cũng là để bảo vệ đàn chiên. Rồi trong ngày thánh nhân rửa tội thì mẹ đỡ đầu của thánh nhân, của Thánh Đăng Minh lại trông thấy là trên trán chú bé có một ngôi sao chiếu tỏa chung quanh. Do đó mà tại sao ngày hôm nay chúng ta thấy là khi tạc tượng Thánh Đăng Minh, người ta luôn tạc tượng con chó đang ngậm cái đuốc sáng nằm ở dưới chân đấy. Và trên trán Thánh Đăng Minh thì có một ngôi sao sáng. Có để ý không ạ? Để ý thấy không? Hôm nay mới thấy phải không? Mới có những cái điểm mà anh chị em thấy có những giấc mơ, đôi khi là Chúa báo cho biết một cái gì đó mà phải có giải mộng thì mới biết được. Chúa trong chương trình của Chúa thì đã có sẵn cho mỗi người chúng ta là cái sứ vụ, cái sứ mạng như thế nào. Có khi thì Chúa cho biết trước từ lúc sinh ra những dấu hiệu, những điểm để báo trước như vậy. Hoặc có khi lớn lên như ông Giuse đó, nhớ không? Ông Giuse mà ông mơ thấy gì rồi ông bị bà mấy anh em dinh ghét đó. À, thấy có 12 bó lúa mà tự nhiên dựng hết lên như vậy, rồi tự nhiên có 11 bó lúa nó rạp hết xuống, còn mỗi một cái bó lúa đứng như đó. Rồi một chiếc ông khác ông mơ thấy gì? Thấy mặt trời, mặt trăng, các tinh tú xuống lại thờ lại một ngôi sao. Thì ông ấy nói cái giấc mơ đó ra, mới nghe bảo mày coi như mày là cái ngôi sao à, bố mẹ là mặt trời mặt trăng, anh em là phải thờ lại mày à, phải bái lại mày à. Rồi 11 cái bó lúa mà dựng nó phải sụp xuống lại cái bó lúa thứ 12 à. Cho nên từ đó họ ghét Giuse. Còn Nam Minh thì không bị ai ghét cả, vì chẳng đụng chạm đến ai, con chó mà đụng chạm đến ai, rồi ngôi sao mà đụng chạm đến ai. Nhưng mà cho ta thấy được rằng là cái sứ mạng của mỗi người, mỗi người Chúa cho một cái sứ mạng, có khi thì Chúa cho biết ngay từ lúc sinh ra, có khi thì sau này có một cuộc đổi đời, giống như Ignacio, giống như là anh Phong Sô. Còn Đa Minh thì lại khác, thưa anh chị em, và ngay từ lúc mà sinh ra thì đã có những cái dấu đó rồi. Và mình cũng nhớ rằng là ngày hôm nay thì các linh mục đều có quyền và đều là những người giảng thuyết, mà đó là một cái trách nhiệm, một cái bổn phận nữa. Là người linh mục thì một trong những sứ mạng là rao giảng lời Chúa, là phải là những người giảng thuyết. Nhưng mà anh chị em nhớ rằng cách đây hơn 800 năm, cái đây hơn 800 năm ở trong giáo hội Công giáo của mình, thì chỉ có các bậc giám mục trở lên mới có quyền giảng thuyết mà thôi. Nói như vậy để chúng ta hiểu rằng là tại sao dòng Đa Minh được gọi là dòng giảng thuyết, và đặc sủng của dòng Đa Minh lúc đó là một cuộc cách mạng to lớn. Vì thời đó linh mục chưa được quyền giảng, chỉ có giám mục trở lên thôi. Mà anh chị em cũng thấy một điều như thế này: mặc dầu là tổ phụ của một dòng chuyên lo việc giảng thuyết, thế nhưng mà Thánh Đa Minh không phải là nhà thuyết giáo bẩm sinh. Ví dụ như anh Phong Sô thì đã có tài, ngay từ lúc 16 tuổi đã là nhà tiến sĩ luật, 20 tuổi đã là một luật sư nổi tiếng, mà sau này lại đi giảng các tuần đại phúc. Còn với Thánh Đa Minh thì không phải là một nhà giảng thuyết bẩm sinh. Có những người thì có khiếu ăn nói từ lúc còn bé, khéo ăn khéo nói, đôi khi Chúa sử dụng cái khéo ăn khéo nói đó vào công việc loan báo tin mừng. Còn đối với Thánh Đa Minh thì không phải, Ngài đã phải nỗ lực rất nhiều để trở thành nhà giảng thuyết. Đức Giêsu có bao nhiêu năm ẩn dật? 30 năm ẩn dật ở Nazareth, rồi 3 năm đi rao giảng. Thì Thánh Đa Minh khởi sự giảng thuyết vào lúc Ngài đã 35 tuổi. Cho nên là đâu phải, người ta nói là tài không đợi tuổi. Còn đối với Chúa chẳng có phải là tài hay tuổi cả. Chương trình của Chúa, Chúa muốn cho thằng nào làm lúc nào cũng là việc của Chúa. Mình có muốn cũng không được, mà mình có không muốn cũng không xong. Khổ như vậy. Những cái ông ăn không sâu không muốn làm giám mục thì ta bắt làm giám mục, còn những ông muốn làm giám mục thì không cho làm, không được làm. Có những người muốn đi giảng lại không được giảng, có những người được giảng thì lại không muốn giảng. Cuộc đời nó như vậy, nó le như vậy. Rồi có những người mà được giảng thì lại không giảng được, rồi người giảng được thì lại không được giảng. Đấy, đó là chương trình của Chúa đấy, thưa anh chị em. Mà nhìn theo cái mắt tự nhiên thế gian thì khó hiểu lắm, đúng không? Khó hiểu lắm. Nhưng mà Chúa có chương trình của Ngài. Mình bảo sao Chúa không cho con biết trước đi, là nếu mà mày biết trước thì mày lại thành kiêu ngạo. Con người ta không biết trước cái gì đó mà còn kiêu ngạo quá sức, coi như là phủ nhận cả Thiên Chúa. Còn nếu mà biết trước hết mọi chuyện như vậy thì càng kiêu ngạo ghê gớm hơn nữa. Tại vì họ biết trước hết mà. Cho nên Thiên Chúa có một chương trình cho mỗi người, cũng như mỗi vị thánh, thì Thiên Chúa cũng mời gọi họ nên thánh, chứ không phải là họ là thánh, mà là nên thánh, trở nên thánh từ từ. Vì Đa Minh Chúa chọn làm người giảng thuyết và là người sáng lập ra cái dòng chuyên về thuyết giáo, nhưng mà không phải là ông ta ngay từ nhỏ hay là bẩm sinh đã có tài đó, mà phải ấp ủ cho đến năm 35 tuổi mới bắt đầu
khởi sự cái công việc đó. Rồi để làm cái công việc đó thì Đăng Minh có cả một cái thời gian dài học hành cầu nguyện, rồi sau đó là 10 năm du thuyết theo sự thúc đẩy của Thánh Thần, để sau đó Đăng Minh mới hình thành những kinh nghiệm sâu sắc để truyền thụ cho môn sinh mình trong 6 năm cuối đời. Ấp ủ bao nhiêu năm, rồi 10 năm đi thuyết giáo với sự thúc đẩy của Thánh Thần, rồi sau đó 6 năm cuối đời mới rút tỉa lại những cái kinh nghiệm đó truyền lại cho các môn sinh của mình. Thưa anh chị em, ngày 8 tháng 8 hàng năm thì giáo hội mừng kính Thánh Đăng Minh. Thánh Đăng Minh sinh năm 1170 tại Calegruga, thuộc dòng tộc Guzman, nên được gọi là Đăng Minh Guzman. Guzman là một dòng tộc vĩ vọng tại Tây Ban Nha vào thời Trung Cổ. Thân phụ ngài là ông Felix, một kiếm sĩ tuyệt vời và dịu dàng. Còn bà mẹ là Joanna Daza, xuất thân từ gia đình cao quý. Ta thấy Thánh đâu phải xuất thân từ gia đình tầm thường hay là nghèo hèn đâu. Đâu phải cứ nghèo hèn mới là nên Thánh được, mà đâu phải là những dòng tộc hay là giàu có vị vọng không nên Thánh được. Ta thấy Thánh Đăng Minh là xuất thân từ gia đình giàu có vị vọng đấy chứ. Và bà cố của ngài, bà cố đạo đức ấy đã được Đức Giáo Hoàng Liêu thứ 12 tuyên phong lên hàng chân phước. Con là Thánh, mẹ là Á Thánh. Và bên cạnh Đăng Minh là hiện Thánh như vậy, thì bà cố còn có một người con nữa cũng là chân phước thuộc dòng Đăng Minh, đó là Manes. Đó là một gia đình ta thấy đạo hạnh, là một vị Thánh, hai vị chân phước, là bà mẹ với lại người anh em của Đăng Minh. Và người anh lớn của Đăng Minh cũng là một linh mục triều, suốt đời làm việc trong nhà thương để giúp đỡ người nghèo. Trên một gia đình mà có tới ba linh mục, rồi một hiền thánh, hai một á thánh, hai á thánh. Cuộc đời của thánh nhân lúc nhỏ thì cũng bình thường như chúng ta thôi, mặc dù có những giấc mơ như vậy nhưng mà đã có gì đâu, mơ thôi mà. Năm 07 thì ngài được gửi đến ở với cậu là linh mục. Ông cậu là linh mục đang coi sứ Calegura. Đến năm 14 tuổi thì Đăng Minh giã từ gia đình và bố mẹ để lên học tại Valencia, là một trường học nổi tiếng nhất tại Tây Ban Nha lúc bấy giờ. Ngay từ còn nhỏ thì Đăng Minh đã có một cái sự dung hòa giữa việc học hành, đời sống cầu nguyện và bổn phận tông đồ. Cái đó khó thưa anh chị em, nhất là trẻ ngày hôm nay ấy, thì giữa ba cái là học hành, cầu nguyện và hoạt động tông đồ, họ chỉ chú ý đến cái gì thôi? Học hành thôi. Thôi cháu nó còn phải đi học thêm sinh ngữ, học thêm anh văn. Bảo học giáo lý thì bảo không có giờ. Thấy không? Rồi cho nó tham gia hoạt động tông đồ, tham gia đoàn thể. Ui cháu nó còn phải hoạt động đoàn với đội, còn phải đi công đoàn, cái công điếc gì đó đại khái như vậy. Tức là người ta nhấn mạnh về khía cạnh xã hội, nhấn mạnh về khía cạnh kiến thức ở ngoài đời, mà quên đến chuyện giáo lý, quên đến chuyện kiến thức về mặt đạo, và quên luôn cả những hoạt động tông đồ. Có những em mình thấy là nó học rất là giỏi, nhưng mà chỉ dừng lại cái cạnh giỏi ở ngoài đời thôi, còn bảo tham gia hoạt động ca đoàn hay là tông đồ giáo dân dưới trẻ hoặc là đoàn thể, nó không chịu đi. Nhưng mà tham gia ở ngoài đời hăng lắm, thấy không? Cho nên là có khi cha mẹ công giáo mình bây giờ bị ảnh hưởng của thế tục nhiều quá, chú trọng đến cái chuyện học của con mình nhiều quá ở ngoài đời, kiến thức quá nhiều. Rồi bảo thôi khi nào cháu nó lớn rồi cho nó rửa tội. Còn khi con người còn như vậy, mức độ ghê gớm như vậy, hoặc là cho cháu nó lớn rồi có thời giờ để học thêm sức, thì rất lên đầu. Vì cháu nó còn đang bận học thêm, mới 3 tuổi mà phải đi học thêm sinh ngữ rồi. Ghê gớm không? Hồi xưa tôi 3, 4 tuổi, 5, 6 tuổi tôi chạy tưng tăng tôi chơi suốt, chứ đâu phải học gì ghê gớm như bây giờ. Bây giờ nhồi nhét nó từ 3, 4 tuổi rồi, cặp sách một đống nặng, đủ thứ học thêm học bớt. Là mới có 6, 7 tuổi mà đeo cái kiếng đít trái về cộm rồi, về cui rồi. Rồi suốt ngày ngồi sạch 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 quẹt quẹt máy vi tính, với lại quẹt game chơi điện tử, với lại quẹt điện thoại di động. Thấy nó làm sao quá thưa anh chị em, nó không có cân bằng giữa đời sống học hành, đời sống cầu nguyện và đời sống hoạt động tông đồ. Có những lần thì Đam Minh là người rất là ham học, rất thích sách, mà lại có lòng yêu thương những người nghèo. Có những người nghèo đến họ xin giúp đỡ, Đam Minh không còn gì để cho, đã dám bán cả những cuốn sách học của mình để giúp đỡ người nghèo. Sách vở lúc đó chưa có nhà in, cho nên là những phẩm vật rất quý giá. Nhưng mà đối với Đam Minh thì người nghèo còn quý giá hơn, cho nên Đam Minh dám bán cả những cái mà mình quý nhất để chia sẻ cho người nghèo. Mà đã có 2 lần là người ta đến, người ta xin giúp đỡ vì là chồng hoặc là anh bị bắt để phải lấy tiền mà chuộc. Thì Đăng Minh không có tiền mà giúp cho họ để họ đi chuộc lại người thân yêu của mình. Chị em biết Đăng Minh làm gì không? Đăng Minh làm gì? Giờ con nó bị bắt đánh bài bên Campuchia không có tiền chuộc, phải thí vậy, hay là bị bọn bắt cóc, nó bắt cóc vì nó không có tiền chuộc. Giờ xin chú giúp đỡ tôi với, giờ gia đình tôi khổ quá, tội nghiệp quá, giờ sao vậy? Thì con làm gì? Bạn làm gì?
Bán thận.
Bán thận. Đang mình hơn cả bán thận mà bán thân. Thế mạng. Thì mình nói thôi, vậy thì đem tôi thế mạng cho bọn cướp, hay thế mạng cho nó mắt cóc đi rồi chuộc người đó về. Mà dĩ nhiên là người ta đâu có ai nỡ lòng nào mà đem Đăng Minh đi mà thế thân. Nhưng mà người ta xúc động trước cái hành vi bác ái, cho nên ngay từ bé Đăng Minh đã có lòng xót thương. Đã có lòng xót thương. Mà Đăng Minh cảm nhận được lòng xót thương của Thiên Chúa. Cho nên lúc mà lớn lên, khi mà linh mục rồi, mỗi lần ông dâng lễ là ông khóc. Mới đọc kinh lạy cha là ông khóc. Vì ông cảm nhận được lòng thương xót của Chúa quá lớn. Chứ nó khóc không phải là tình cảm ướt át, nhưng mà là một cái cảm nhận từ trong trái tim, xúc động vì lòng thương xót của Thiên Chúa. Và như vậy, con người như vậy thì không thể nào mà không xúc động trước cái sự đau khổ của người khác. Cho nên tỏ lòng xót thương anh chị em của mình, mức độ mà dám như là Chúa Giêsu đó. Tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hiến mạng sống vì người mình yêu? Dễ ngoài mình ta đến thôi, ông cầm đỡ 1.000 hay 2.000 đi rồi về rồi, chứ đâu mà lại bán cả cuốn sách quý của mình. Bà mà lại là dám này, thôi ông đem tôi đi chuộc cho cháu nó về, có dám không? Hả? Dám không? Sao? Bà Bì dám không? Bà Bì đó, đúng gì. Hết trung học thì Đăng Minh xin đi tu và được chuyển chức linh mục. Sau đó thì Đăng Minh xin làm kinh sĩ ở nhà thờ chính tòa Osma. Kinh sĩ là gì thưa anh chị em? Là những người có bổn phận chuyên lo đọc kinh thay cho toàn giáo phận, nhất là thay cho các linh mục hoạt động, gọi là kinh sĩ. Hội kinh sĩ theo tinh thần tu luật của Thánh Augustino, sống đời ẩn dật để mà cầu nguyện cho những người hoạt động tông đồ. Với lòng đạo đức và khôn ngoan thì cha Đăng Minh đã trở nên rường cột cho cái hội kinh sĩ này. Cho nên chỉ 2 năm sau thì Đăng Minh đã được chỉ định làm bề trên của hội kinh sĩ. Đó là một cái vinh dự lớn cho một linh mục trẻ mới chịu chức được 2 năm. Và kinh sĩ Đăng Minh thường mang trên tay cuốn sách Phúc Âm theo Thánh Matthew, các thư của Thánh Phaolô và các sách giáo phụ. Đến năm 1213 thì Đức Cha Địa Phận và Đăng Minh được ủy thác sứ mạng là thu xếp cuộc hôn nhân của hoàng tử xứ Marsh với công chúa Đan Mạch. Trên đường đi Đan Mạch, để thu xếp cái cuộc hôn nhân của hoàng tử với công chúa, thì Đức Cha Địa Phận và Đa Minh phải băng qua miền nam của nước Pháp. Và thưa anh chị em, có lẽ là trong cuộc du hành này đã thay đổi cuộc đời của Thánh Đa Minh. Cho nên luôn luôn Đức Thiên Chúa có một cái biến cố nào làm cột mốc để thay đổi cuộc đời của họ. Mặc dù công việc của Đa Minh đang làm là tốt hay xấu?
Tốt,
rất tốt nữa. Nhưng mà đối với Thiên Chúa, tới khúc này thôi, rồi Chúa bẻ quạt sang một khúc khác để đi làm một cái công việc khác cho Chúa. Mà cái công việc đó, thưa chị em, đôi khi lại rất là khó khăn và nhiều trở ngại hơn là công việc mình đang làm bình thường đây. Thiên Chúa là những người mà vẽ đường thẳng bằng những nét cong, cũng đường thẳng đó nhưng mà bằng những nét cong, biết sao được bây giờ. Tới đây thì Chúa bẻ lại cuộc đời của mình, biết sao vậy? Có ông đang làm luật sư nổi tiếng về Chúa bẻ cái là đi bỏ hết đi theo, hay là Francisco Assisi nghèo khó chẳng hạn, thế không? Đang là quá giàu có rồi, tới lúc đó Chúa bẻ ngoặt, cởi hết mọi sự, ngay cả cái tấm áo cuối cùng mà ông bố mà nói là may mà đi tu thì tao lấy lại hết, cởi luôn cả cái áo trần chuồng đi vào trong khu rừng, bẻ ngoặt cuộc đời ghê. Thì đối với Chúa có nhiều lúc tới khúc nào đó Chúa bẻ ngoặt cuộc đời của mình. Ví dụ về con đang là vui vẻ thì tự nhiên Chúa gọi đi tu, đi không? Ví dụ làm sao thất tình. Ví dụ vậy. Hả? Được không?
Được.
Này, Chúa chọn ông này muốn thay đổi gì? Hả? Thôi con không muốn thay đổi gì hết. Ai cũng đang muốn cuộc sống bình yên mà. Ngại thay đổi lắm. Như là càng lớn tuổi rồi, thưa anh chị em, mà có sự thay đổi gì nó ngại lắm. Người già chẳng hạn, mà ở nhà cũ đã xưa rồi mà bỏ họ đổi nhà mới họ thích không? Không đâu. Đúng không? Cái gì nó bám với mình từ xưa giờ đó, mình bỏ nó mình ngại lắm. Mà Thiên Chúa thì không cho ta bám vào bất cứ một cái gì. Cho nên là trong bài tin mừng ngày hôm nay ta thấy rằng là ngay cả cái người mà nói rằng là cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã, thì Chúa bảo là hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn là hãy cứ đi mà loan báo chủ đại Thiên Chúa. Tức là nó ý nó một sự dứt khoát, chứ đừng có dựa vào đây bảo là Thiên Chúa nói vậy thì việc người ta không có hiếu với cha mẹ. Không phải, nhưng mà trong cái tư tưởng của mình và có sự dứt khoát là phải đặt cái giá trị nào là lên trên hết, đặt cái điều nào là quan trọng hơn trên hết, đặt cái tương quan nào là trên hết, tương quan với Thiên Chúa mà sứ mạng với Thiên Chúa phải là trên hết, ngay cả cái tương quan với cha mẹ và với người thân yêu của mình. Chúa không bảo là mình bội bạc hay là mình phụ ơn bội nghĩa với cha mẹ mà không về mà chôn kẻ chết. Không phải, nhưng mà phải vượt lên trên cái đó. Bạn nắm không ạ? Bạn nắm không? Chứ mình không nắm cái đó, người ta hỏi mình cái mình bảo ủa vậy sao Chúa vậy, thứ mấy là phải hiếu thảo với cha mẹ? Thứ bốn thảo với cha mẹ, và khi sống như lúc chết chứ. Chết thì phải về là cái gì đó, nghĩa tử là nghĩa tận, mà sao không cho về chôn? Mà không, Chúa không có bảo là mình không về chôn, nhưng mà Chúa muốn cho mình phải là trong cái tư tưởng của mình ấy, là trong cái lựa chọn của mình ấy, là phải lựa chọn Chúa là trên hết và tương quan với Chúa là trên hết, và cái sứ mạng nhiệm vụ thi hành theo Thánh ý Chúa là trên hết, còn nhiệm vụ với gia đình với người thân yêu phải là cái phụ, nhưng mà không phải là bỏ. Nhớ dùng cái thế không ạ? Ngay cả người chết mà khóc lóc Chúa còn chữa cho nó họ sống lại được cơ mà, Chúa chạy lòng thương người ta mà, đâu phải Chúa là người vô cảm đâu mà không làm được chuyện đó. Mà có những cái mốc ở trong cuộc đời của mình Chúa bẻ ngoặt, mà mình phải chấp nhận để cho Chúa bẻ ngoặt cuộc đời của mình, thì cái cuộc du hành của miền Nam nước Pháp với ông giám mục Địa Phận đã làm cho Đa Minh thay đổi. Tại Toulouse, trong một quán trọ, thì Thánh Đa Minh nhận ra rằng là người chủ quán trọ là một người Công giáo, nhưng mà đã bỏ Công giáo và đi theo bè rối Albigense. Và thưa anh chị em, chúng ta cũng biết được rằng là từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 14 là nhóm Albigense đã rất thành công trong việc thuyết phục những người khác đi theo họ gọi là bè rối đó. Vào thời đại mà giáo hội ở miền Nam nước Pháp đang bị tục hóa, khi các giám mục xa cách dân chúng, ăn mặc sang trọng, đi trên xe tứ mã, sống đời sống xa hoa, thằng giáo sĩ lúc đó ở miền Nam nước Pháp bị tục hóa, chạy theo danh vọng, theo tiền tài, theo chức tước, theo địa vị. Trong lúc như vậy thì triết lý của Albigense dựa theo tinh thần lạc giáo của Manichaeo quả là hấp dẫn đối với một số người. Tại vì một đảng thì chạy theo danh vọng, theo những người giàu, còn nhóm này thì họ lại chủ trương là sống nghèo, cho nên là có thể thu hút một số người. Gọi là Albigense vì nhóm này khởi nguồn từ một thành phố ở miền Nam nước Pháp tên là Albi. Họ chủ trương rằng nơi con người có hai thái cực, thứ nhị nguyên: tốt là do Thiên Chúa tạo nên, xấu là do Satan chiếm đoạt. Và để loại trừ Satan thì con người cần phải diệt dục, không nên lấy vợ, không nên lấy chồng, không ăn thịt, không ăn cá và chỉ ăn rau củ quả. Bây giờ một số người cũng chủ trương như vậy. Và cuộc sống càng đơn sơ, càng trở về với thiên nhiên càng tốt. Họ chủ trương một cuộc sống khó nghèo, cuộc sống đơn sơ khổ hạnh như vậy. Trong khi các giám mục địa phương, trong khi các linh mục ở đó thì ăn mặc sang trọng, xa hoa, thì cái nhóm giáo sĩ mà cái nhóm mà theo cái bè Albigense thì là ăn vật đơn sơ, họ đi chân không, họ mặc quần áo đơn giản. Do đó họ có một cái vẻ bề ngoài gần gũi với đức khó nghèo của Kinh Thánh hơn. Tôi nói bề ngoài, đôi khi chúng ta cũng dễ bị những cái bề ngoài nó làm cho mình thu hút, lôi cuốn. Và nếu cuộc sống bên trong mà không diễn tả ra được bên ngoài thì không có sức thu hút người ta. Một bên là những hàng giáo sĩ sống một cuộc sống xa hoa bên ngoài, chưa cần biết là bên trong cuộc sống của anh như thế nào, nhưng mà bên ngoài anh sống xa hoa, anh sống lộng lẫy. Trong khi đó cái bè rối này thì bên ngoài nó lại ăn mặc đơn sơ, đi chân đất, lại gần gũi với người nghèo, thì người ta theo ai? Những người khó nghèo người ta theo bè rối Albigense hết, thế không ạ? Người ta bảo ủa tại sao mà giáo hội Đức Giêsu giảng về khó nghèo, sống đời sống khó nghèo, Đức Giêsu sống khó nghèo, mà tại sao những người trong giáo hội bây giờ lại ăn mặc xa hoa lộng lẫy, đi xe tứ mã rồi yến tiệc linh đình như thế này? Chính vì vậy mà Đức Thánh Cha Francisco mới nói rằng giáo hội là giáo hội nghèo trước cái đã, rồi mới giáo hội vì người nghèo hoặc là cho người nghèo. Nếu mà giáo hội không nghèo mà chỉ cho người nghèo không, chưa chắc người ta đã tin vào giáo hội. Vì có thể anh sống giàu nhưng mà anh đi giúp người nghèo được không? Được, thấy không? Còn đây là giáo hội nghèo, như là những bè rối Albigense này, họ chấp nhận sống cuộc sống thanh đạo, đi chân đất rồi với những người nghèo, thì cái bề ngoài của họ thu hút vì nó là ảnh hưởng trên những người khác, trên lời giảng. Còn nếu mà anh ăn mặc sang trọng xa hoa như thế mà anh giảng về đức khó nghèo, người ta tin không? Ta không tin. Rồi chính cái đó, chính cái thu hút bên ngoài đó, nó mới đưa đến những cái sai lạc về bên trong giáo lý. Đó mới là cái nguy hiểm. Thấy ma quỷ rất là tinh vi ở cái đó, thấy không ạ? Nó lấy cái bề ngoài, nó thu hút người ta bằng cái cuộc sống khó nghèo, cuộc sống đơn sơ, để nó chống lại cuộc sống xa hoa, lộng lẫy, cao sang của hàng giáo sĩ công giáo mình. Và người dân nghèo, đa số là người dân nghèo, thì họ thấy rằng những người mà đi giảng đạo mà nghèo thì họ dễ theo hơn. Rồi từ cái đó họ mới đưa ra cái lạc thuyết là điều quan trọng là chối bỏ tín lý về ba ngôi Thiên Chúa, và khinh chê thân xác, chỉ quan trọng linh hồn theo thứ nhị nguyên. Không phải, vì Thiên Chúa dựng nên con người cả xác và hồn, thì cái thân xác này cũng phải được trân trọng chứ, vì là Thiên Chúa dựng nên mà. Và những cái phương tiện trần gian này là mình phải coi nó là cái phương tiện sử dụng để phục vụ cho lợi ích, cho hạnh phúc của mọi người. Chứ mình không có gọi là khinh chê ghét bỏ, không có khinh chê ghét bỏ, nhưng mà cũng không được coi nó là trên hết. Nó chỉ là phương tiện mà thôi. Còn bên kia phải khinh chê ghét bỏ, cho nên có khi là hành xác, khi là chối bỏ cái thân xác mình. Con người không có được đánh phấn nhé, không được đánh son nhé, phải bôi nhọ nhồi vào nhá, đại khái như vậy. Phải khinh chê cái thân xác của nó đẹp bỏ đi, quần jean cắt, mặc quần rách giống như bà này đấy, phải trước bà ấy quần rách đi chân đất như vậy nha, nhớ không? Thế thì nguy hiểm vô cùng. Vậy thì nó là bần cùng hóa cuộc sống, mà Chúa nói rằng ta đến để xin ta được sống và sống dồi dào. Miễn là ta không được coi đó là cái cùng đích, không được coi đó là mục đích, mà chỉ là cái phương tiện, mà cái phương tiện ấy mình sử dụng để cho mình và đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người khác. Đôi khi mình chỉ dừng lại là cái phương tiện đó cho mình. Đó, các giáo sĩ thời đó đó là chỉ cho mình thôi, cuộc sống xa hoa mà chẳng nghĩ đến người nghèo. Rồi có khi bảo đó là phương tiện Chúa trao, thì đúng là phương tiện Chúa trao, nhưng mà phương tiện Chúa trao cho mọi người, cho những người khác, chứ không phải chỉ cho anh không. Nên là giáo hội bị mất hết tín hữu, mất hết tín đồ thời đó đó. Và Thánh Đa Minh đã nhận thấy cái đó, một cái mối nguy hiểm vô cùng ở trong giáo hội, mà đó là một cái cám dỗ mãi mãi cho đến ngày hôm nay. Vẫn còn những cám dỗ là chạy theo sang trọng, phù phiếm, vinh hoa của thế trần, và cứ biện minh đó là phương tiện, mà phải có phương tiện để học hỏi. Chứ mà muốn học hỏi thì phải đi Singapore, rồi đi Thái Lan, rồi phải đi thế này chỗ kia, thấy không? Đó, họ cứ lấy cái lý do là phương tiện thôi. Đó, rồi phải tổ chức dạ hội, rồi đại hội, rồi thứ hội, để mà phương tiện mà. Nhưng mà chúng ta lại dừng lại phương tiện. Vậy thì làm cái đó để làm cái gì? Để đưa đến cái lợi ích gì thì mình lại không nhắm tới. Chỉ dừng lại cái đó thôi là thiểu, là thua. Còn nếu mà mục đích là để phục vụ vinh danh Chúa, lợi ích các linh hồn, thì đó mới là cái mục đích chính. Cho nên Đa Minh đã để cả một đêm để nói chuyện với người lạc giáo, và ngài nhận thấy rằng ông chủ quán là người có lòng thành, nhưng bị nghe tuyên truyền sai lạc. Đến sáng, sau khi cầu nguyện hồi lâu, thì bỗng dưng người chủ quán đổi lòng, ông đã xin trở lại công giáo. Chính cái việc trở lại này đã là một cái động lực lớn để mà thúc đẩy Đa Minh là phải đi lập một dòng chuyên lo việc truyền giáo. Có một cái biến cố xảy đến. Trên các thánh lập dòng luôn luôn có một cái biến cố nào đó, giống như là một cái dấu chỉ của Thiên Chúa, là một lời mọi người mời gọi của Thiên Chúa, để nhận ra thánh ý của Thiên Chúa rằng đến lúc này thì phải làm cái chuyện này. Để ý, giống như Thánh Teresa, mẹ Teresa, nữ tử bác ái, ngày trong nhà dòng, người muốn Teresa muốn đi ra làm việc bác ái, nhưng mà nhà dòng bảo không phù hợp với lại nhà dòng, thì Teresa khao khát làm bác ái, muốn phục vụ người nghèo, mà bây giờ nhà dòng không cho. Thì cuối cùng Teresa phải làm gì? Phải đi sinh ra khỏi dòng và đi lập một dòng mới là nữ tử bác ái. Mẹ Teresa đó, à, đó vì đó như vậy đó, mà để mà chuyển đổi một cái như vậy là cả một cái đấu tranh ghê gớm lắm, phải từ bỏ cái hội dòng mà mình đã tuyên khấn như vậy để sang một cái chỗ mà mình hoàn toàn chưa có cái gì, chỉ có ý tưởng muốn phục vụ người nghèo thôi, để lập một cái cộng đoàn những nữ tu mà chuyên chăm sóc cho những người nghèo, nhất là những người mà bệnh về cuối đời, để họ không bị bỏ rơi. Đó, mẹ Teresa, một vị á thánh phải không? Chứ đâu phải là bỏ dòng đó là sai hay là tội hay là quấy. Chúa muốn vậy thì sao vậy? Chúa muốn vậy bà có đi không? Phải đi thôi sao vậy? Phải đi thôi sao bây giờ? Thì Thánh Đa Minh khi mà có cái biến cố này nó xảy đến là thấy rằng là không được rồi. Bây giờ cái bè rối nó tuyên truyền lạc đạo quá. Còn bây giờ giáo hội mà không có một cái tổ chức nào chuyên môn để mà đối thoại lại, để mà giữ lại những cái giáo lý tinh tuyển chân chính thì nguy quá. Bởi vì anh chị em thấy là những vẻ rối họ nói rất là hay. Giống như bây giờ đó, ai cũng cứ tin cái sứ điệp từ trời. Thì họ nói rất là đúng. Trong 99 cái đúng chỉ có một cái sai thôi. Thấy không? Họ kêu gọi là mẹ nói, Chúa nói là phải sám hối, phải canh tân, phải đổi đời, đúng quá chứ còn gì nữa. Nhưng mà trong sẽ ngoài tận thế cũng đúng quá. Nhưng mà nói rằng ngày tận thế là như thế này là sai. Ai biết được cái thế khi nào? Thấy không? Rồi lại cho rằng là Đức Giáo Hoàng này là Giáo Hoàng giả, là dựa theo Kinh Thánh nói rằng sẽ có một tiên tri giả, và cho rằng đây là tiên tri giả là Đức Giáo Hoàng này, là bậy nữa. Đâu, trong 99 cái đúng nó chỉ cần một cái sai thôi mà người ta không biết, dân sẽ theo hết. Nên là có khi cả những vị linh mục cũng tin vào cái sứ điệp từ trời, rồi cũng lấy sách đọc, rồi cũng đi tuyên truyền cái đó là chết. Nguy hiểm vô cùng, phải hết sức tỉnh táo thưa anh chị em. Cho nên chuyến đi của Đức Giám Mục và của Thánh Đa Minh đã thành công tốt đẹp. Hai vị trở về báo tin mừng cho nhà vua và chuẩn bị hôn lễ. Nhà vua lại cử Đức Giám Mục và Đa Minh lên đường đón công chúa Đan Mạch về cho hoàng tử của mình. Nhưng lần du hành thứ hai này mang nhiều nét buồn. Hai vị đến hoàng cung đúng lúc nghe tin là công chúa mới lìa đời. Ta thấy sau đó hai vị cùng sang Roma để thăm giáo đô. Anh chị em thấy cái việc mà một giám mục, một linh mục mà đi sang mà lo cái chuyện mà cưới hỏi mai mối cho một hoàng tử với công chúa ở thời đó thôi. Tại vì thời đó là thần quyền với thế quyền cứ lẫn lộn với nhau. Nhưng mà Chúa, mình nhìn thấy nó chuyện đó là không đúng, không hay, phải không? Nhưng mà Chúa lại dùng chính cái không đúng, không hay đó để mà thực hiện một cái chương trình, một cái kế hoạch cao hơn, lớn hơn, là cho Đa Minh đi ngang qua miền Nam nước Pháp và thấy được cái ảnh hưởng của bẻ rối. Và trong cuộc tranh luận với người chủ quán đó, Đa Minh nảy ra ý tưởng là lập dòng. Còn cái chuyện mà là đi ông Tơ bà Nguyệt để đưa công chúa với hoàng tử, nó chỉ là cái phụ thôi. Mà cuối cùng thì cái phụ đó nó cũng mất tiêu luôn, là sai nơi thì công chúa qua đời. Chị em thấy không? Chúa làm cái lạ vậy đó. Một cái mình tưởng là chính yếu thì Chúa bảo chuyện nhỏ. Cái mình cho rằng một cái biến cố rất nhỏ nhưng mà lại là chuyện vô cùng lớn. Chỉ một đêm tranh luận với cái người chủ quán thôi mà nảy sinh ý định là lập dòng. Anh chị em thấy không? Mà bây giờ trở thành một cái dòng rất lớn trong giáo hội, có ảnh hưởng rất lớn và rất là hiệu quả phục vụ giáo hội. Thì chúng ta thấy rằng là công việc của Thiên Chúa mình không đoán trước được. Cho nên Đức Giám Mục địa phận Osma, Đức cha Diego, người mà đi chung với Đa Minh, là một nhân vật đạo đức và rất đặc biệt. Ngài làm trưởng hội kinh sĩ tiền nhiệm của Đa Minh và nhận thấy có nhiều lạc giáo. Cho nên khi mà cái chuyện hôn nhân nó không thành như vậy thì hai ngài mới ghé vô giáo đô để gặp Đức Giáo Hoàng. Và khi triều kiến Đức Giáo Hoàng thì Đức Giám Mục đó xin từ chức giám mục để có thêm thời giờ đi lo việc truyền giáo. Hay không? Có ai dám không? Đang một chức cao như vậy mà từ chức giám mục để đi dấn thân lo việc truyền giáo. Tấm gương sáng ấy càng khiến Đa Minh hăng hái hơn để thi hành ước mộng là lập một dòng chuyên lo về việc truyền giáo. Tuy nhiên Đức Giáo Hoàng Innocent thứ ba không đồng ý. Ngược lại, Đức Giáo Hoàng ủy thác hai vị sang miền Languedoc hợp lực cùng với các tu sĩ để chống lại bè rối Albigeois C. Đức cha Diego ngay khi nhận nhiệm vụ mới đã ra lệnh cho các tu sĩ là phải sống đời khó nghèo. Khi mà Đức Giáo Hoàng ra lệnh cho hai vị này sang bên miền Nam nước Pháp để chống lại cái bè rối đó, thì khi sang chống bè rối đó, điều đầu tiên không phải là vũ khí mầm, rồi đến nhà người ta rồi chửi bới người ta, hay là ra lệnh cho người ta phải quay trở về, hay là ra vạ cho người ta, hay là đe dọa người ta, hay là bắt đầu đấu khẩu hay là bút chiến, không. Nhưng mà điều quan trọng để chống lại một cái bè rối như vậy thì biết rằng tại sao nó có bè rối đó và tại sao người ta đi theo bè rối đó, chính là vì đời sống của các giáo sĩ ở đó xa hoa quá. Cho nên sang nhận nhiệm vụ thì điều đầu tiên là gì? Bắt tất cả các tu sĩ phải sống đời sống khó nghèo. Kết quả trông thấy rất là rõ rệt. là số người xin trở lại công giáo tăng lên rất nhanh. Chị em thấy không? Truyền giáo bằng hành động, bằng đời sống, nó thu hút hơn nhiều. Hơn là có mà đứng lên mà dặn từ sáng đến chiều về Đức Khó Nghèo mà bước xuống đi cái xe hơi ra ăn nhà hàng thì vô ích hết. Thấy không? Chẳng ai tin, chẳng ai theo. Chẳng ai tin, chẳng ai theo. Mà chính vì Đức Giám Mục đến bắt tất cả các tu sĩ không có phận bây giờ phải thay đổi lại lối sống. Khoan hãng giảng, khoan hãng nói gì cả. Sống đi, thực hành đi, làm gương đi. Sống đời sống mà như Đức Giêsu nói trong bài tin mừng này này, dám từ bỏ hết tất cả, ngay cả chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có nơi tựa đầu. Đó mà thời đó họ có quá nhiều nơi tựa đầu. Tựa đầu vào hết ông vua và chúa này, tựa đầu vào hết thế lực này, tựa đầu vào hết nhà cao cửa rộng này, đến xe nọ xe kia. Bây giờ Đức Giám Mục đến bỏ hết để thực hiện đúng như là lời Chúa Giêsu là không có nơi tựa đầu, hãy để người chết chôn người chết. Tra tay vào cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp. Đã đi theo Chúa rồi, đã từ bỏ mọi sự mà theo Chúa rồi, còn ngoái lại coi nhà mình đâu, xe mình đâu, cái ngai của mình đâu, cái chỗ của mình đâu, cái cơ sở của mình đâu, thì không thích hợp với triều đại Thiên Chúa. Và chính vì vậy mà nhiều người mới xin trở lại công giáo. Riêng Đa Minh thì còn dành nhiều thời giờ để tranh luận với nhóm lạc giáo, không cãi nổi với nền thần học chắc chắn. Sự thông thái và lý luận sâu sắc của Đa Minh thì những người lạc giáo đó đe dọa là giết Đa Minh, tại vì đấu không lại thì dùng vũ lực. Sợ không? Ngán không? Rút lui không? Ông mà còn giảng nữa là ông chết với tôi. Ông mà còn đi loan truyền lòng tôi xót xuống là ông, tôi giết ông. Đa Minh vẫn tiếp tục rao giảng tin mừng một cách can đảm, và ngài chọn Pruil làm trụ sở chính, rồi từ đó đi đến các miền khác. Và chính tại Pruil này mà năm 1206 Thánh Đa Minh đã lập hội dòng nữ Đa Minh đầu tiên. Vì ngài biết là có nhiều phụ nữ nhiệt thành, nhưng vì đã lầm lạc cho nên đã theo nhóm Albigense, và họ cần được giúp đỡ. Thì sau khi trở lại, các phụ nữ này đã xây nhà dòng và chuyên lo giáo dục các trẻ công giáo. Đây là cơ sở đầu tiên của dòng nữ Đa Minh ở trên thế giới. Từ những người lầm lạc Đa Minh đưa về. Nhưng mà đưa về rồi thì phải cho họ có cái gì chứ. Cho nên lập một cái cộng đoàn, rồi giúp họ tận hiến cuộc đời của họ để chăm lo những trẻ em. Và đó là cái cơ sở của dòng nữ Đa Minh đầu tiên. Năm 1208 được coi là năm bản lề của Đa Minh, là vào ngày 15 tháng Giêng, thì cha Pierre de Castelnau, vị tông tòa dòng Cistercien, bị ám sát chết. Thánh Simon de Montfort quyết định mở cuộc thánh chiến chống lại Albigense. Riêng Đa Minh thì thương xót người lạc giáo hơn là ghét bỏ họ. Lúc mà có tổ chức cuộc thánh chiến là coi Albigense, những người đó như là kẻ thù, là quyết là phải lấy sức mạnh để mà tiêu diệt cho nhóm này. Nhưng mà Đa Minh thì thương xót họ hơn là ghét bỏ họ. Và ngài cũng quyết định mở một cuộc thánh chiến, nhưng mà không phải trên mặt trận vũ khí, vũ lực, sức mạnh, cơ bắp, nhưng mà trên mặt trận truyền giáo. Chính ngài đã gặp Thánh Simon và hai người trở thành bạn thân cho đến suốt đời. Là chống lại bẻ rối đó không phải là bằng vũ lực vũ khí, mà bằng tinh thần, bằng đời sống, bằng lòng thương xót hơn. Trận thánh chiến rất thành công cho quân đội công giáo, và các sử gia nói rằng là nơi những trận chiến này, Kinh Mân Côi đã được đọc lần đầu tiên. Kinh Mân Côi trở thành khí giới thiêng liêng để bảo vệ đạo, chứ không phải là xe tăng tàu bò, không phải là vũ khí hạt nhân. Cuộc đời và sự thánh thiện của thánh nhân nổi bật đến độ mà ba giáo phận xin ngài làm giám mục. Nhưng Đa Minh tuyệt đối xin từ chức những vinh dự trên. Ba giáo phận xin ngài làm giám mục mà vẫn từ chức, nhất định không nhận. Tấm gương của Đức Giám mục địa phận Osmar là Diego vẫn còn in đậm trong tâm trí ngài. Và
Thánh Đa Minh nói rằng nếu mà bị ép làm giám mục thì ngài sẽ trốn đi ngay dù trong đêm tối. Còn tôi mà cho làm giám mục thì chỗ nào tôi cũng lên, ở đâu tôi cũng đi. Miễn làm giám mục là được rồi, rừng sâu núi thẳm gì tôi cũng đi. Còn đây là ông này ép mà làm giám mục là tôi trốn đi ngay, là trong đêm tối tôi cũng trốn đi. Mà ba giáo phận xin mà ông Thánh Đa Minh có được như vậy là gì? Nhờ gương sáng của ông giám mục Diego, ông dám can đảm từ chức giám mục để mà đi truyền giáo. Còn tôi bỏ truyền giáo làm giám mục, tôi chọn ngay. Hả? Mà cho nên là có ai cho đâu, khổ thế chứ. Chúa nào chọn cái thằng mà hăm hố như thế này. Tuy nhiên thưa anh chị em, không phải là lúc nào Đa Minh rao giảng cũng thành công đâu. Vào những năm 1213-1214, lịch sử ghi lại là ngài truyền giáo tại miền Carcassonne. Rất ít người trở lại, ngược lại là gặp rất nhiều chống đối. Cha Đa Minh chọn đi rao giảng tại cái nơi rất nhiều người chống đối vì ngài nói sao? Ở Toulouse này tôi gặp được nhiều người ca tụng, còn ở Carcassonne này thì mọi người chống đối tôi. Và Đa Minh chọn cái nơi nào? Chọn nơi mà người ta chống đối để đến rao giảng. Thôi đúng là làm vậy mới làm thánh được, chứ còn mình muốn làm thánh mà lại không muốn làm vậy. Thấy không? Thích được phong thánh, thích được phong thần lắm, nhưng mà không dám làm như vị thánh như vậy thì làm sao? Mình chỉ chọn những nơi mà người ta ca tụng, người ta ca ngợi đến thôi chứ. Ngu gì cái nơi nó mà chống đối. Thôi trời đừng có dạy, đến đó nó ghét cha đấy. Đến đấy mà nó chống đối đấy. Chỗ nào mà chống đối ta, ta bỏ. Ta đến chỗ nào người ta đón tiếp ta chứ ngu gì. Hả? Cho nên ở đó, ở cái vùng đó, đối phương tìm mọi cách để sỉ nhục Thánh Đa Minh. Họ nhổ nước miếng, họ ném bùn, họ nhét rơm vào áo rồi chê giễu cha Thánh Đa Minh. Như các tông đồ xưa, Thánh Đa Minh vui sướng chịu sỉ nhục vì danh Chúa Kitô, kiên cường không lùi bước trước những đe dọa, trước những trở ngại, và ngài vẫn bình thản tiếp tục hành trình, vui vẻ ca hát lên đường, loan truyền lòng thương xót Chúa, bất chấp mọi trở ngại, bất chấp mọi chống đối, bất chấp mọi đe dọa, ngay cả đe dọa đến mạng sống. Đấy, những người mà được Thiên Chúa tuyển chọn, những người đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, không có ngoái đầu quay lại, không ngoái đầu quay lại, và chấp nhận rằng là con người không có nơi tựa đầu, không dựa vào bất cứ một chỗ nào, quyền lực thế gian nào, như Chúa nói với Thánh Nữ Faustina, không cậy dựa vào bất cứ một người thế gian nào, quyền lực nào cả, mà chỉ cậy dựa vào một mình Thiên Chúa thôi. Thì Đa Minh cũng như thế, hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa và ra đi loan báo tin mừng, dám chống lại bẻ rối, dám đương đầu với những cái lý luận mà sai lệch của họ, dám cho thấy rõ cái điều sai quấy của họ bằng lý luận sắc bén của mình, bằng sự khôn ngoan mà Chúa Thánh Thần cho, bằng sự can đảm mà Chúa Thánh Thần nâng đỡ. Viện phụ Golim de Pierre, một nhân chứng đương thời, cho chúng ta biết rằng Đa Minh khát khao mãnh liệt ơn cứu rỗi các linh hồn. Ngài hăng say rao giảng ngày đêm trong nhà thờ, nơi nhà riêng, giữa cánh đồng và ngay trên đường đi. Cứ chỗ nào rao giảng được là rao giảng, cầm chỗ này chui chỗ khác giảng. Không giảng được trong nhà thì ra ngoài phố, ra trong phố không được thì chui vào phòng, ngồi mình giảng cũng giảng. Ngài không ngừng công bố lời Chúa, giảng tối 2-3 lần cũng giảng. Ngài cổ võ cho anh em cũng làm như vậy, và bao giờ cũng chỉ nói về Chúa, nói về lòng thương xót của Chúa. Ngài từ chối chức giám mục, ngài âu yếm an ủi anh em bệnh nhân, kiên nhẫn khích lệ những người nản chí, ngài quảng đại tặng cho người nghèo mọi thứ mà mình có. Ngài không có cái giường nào ngoài nhà thờ. Nếu không có nhà thờ thì ngài ngủ ghế, ngài ngủ đất, hoặc tháo nệm gia chủ trải để nằm trên cái rạch giường mà thôi. Bao giờ tôi cũng thấy ngài mặc áo trùng, vá trên vá dưới. Ngài luôn luôn mặc áo xấu nhất ở trong anh em. Ngài cổ võ người này kẻ khác sống đức tin và bình an. Đấy,
người làm đầu, người lãnh đạo là như vậy, chọn cái áo mà vừa nhất cho mình thua rồi. Hả? Chọn cái áo mà ngon nhất cho mình thua rồi, sao được? Cho nên là mình thấy, đọc lại tiểu sử các thánh, tôi thấy chính bản thân mình còn xa quá, mình còn xa quá, mình còn trần gian quá, còn trần tục quá, mình vẫn còn ngoái cổ lại đằng sau. Chú bảo là cầm cày thì không ngoái cổ lại đằng sau, mình vẫn ngoái cổ lại một nuối tiếc một thời dĩ vãng, một thời huy hoàng, nuối tiếc những gì mình đã bỏ đi, nuối tiếc những gì mình đã không được, vẫn còn ngoái lại. Cho nên chú bảo là không hợp với việc loan báo tin mừng. Mình vẫn còn bị những cái tình cảm gia đình nó quấn quýt. Chú bảo để người chết chôn kẻ chết, có nghĩa là để thế gian lo chuyện của thế gian, còn người nước trời thì lo chuyện của nước trời, người của Thiên Chúa thì lo chuyện việc Thiên Chúa trao, người của lòng thương xót thì hãy lo chuyện của lòng thương xót, còn lòng người, lòng đời, lòng dạ con người thôi kệ nó. Hơi đâu mà bận tâm lòng dạ con người thế này thế kia, hơi đâu mà bận tâm họ đối xử với mình thế này thế nọ. Vì chính Chúa nói Faustina là con đừng có bận tâm chuyện người ta đối xử với con hay người ta nghĩ với con thế nào. Thánh Phaolô nói rằng tôi quên phắt cái quá khứ và tôi nhắm phía trước mà tôi chạy. Thế ông không có bận tâm gì cái chuyện đã qua cả, cứ lao đầu ở phía trước. Đấy. Và biết được rằng là phía trước là cái gì? Không có nơi tựa đầu. Chứ phải lao đầu phía trước thì biết rằng đó là có khả tàng mà lao đâu. Không có nơi tựa đầu. Mà đó là tín thác. Các thánh sống trong sự tín thác là như vậy thưa anh chị em. Không có một cái gì để bảo đảm cho mình. Vậy mà vẫn cứ làm, vẫn cứ đi, vẫn cứ thực hiện thánh ý của Chúa. Mở mịt tăm tối chứ. Anh chị em thấy các thánh lập dòng là như vậy. Giờ muốn đi lập dòng lại có cái đá nhà cửa chưa? Đã có giấy tờ chưa? Đã có giấy phép chưa? Đã có nhân sự chưa? Đó có đầy đủ hết mọi sự chưa? Thì đó là mình lập một công ty thì đúng, là một cơ sở kinh doanh thì đúng, nhưng mà lập một cái cộng đoàn của những người đi theo Chúa thì không hề, không có được. Mà đó là dấu chỉ của sự tín thác. Thưa anh chị em, cuộc đời của Thánh Đa Minh cũng vậy. Khi mà lập dòng cũng không phải là đơn giản đâu. Khi mà Ngài quyết định thành lập dòng tu chuyên lo giảng thiết thì nổi tiếng đạo đức và khôn ngoan, cho nên nhiều thanh niên ngưỡng mộ tìm đến với Ngài. Sau khi được Đức Cha Toulouse cho phép thì Đa Minh tập hợp những môn đệ đó thành một cộng đoàn. Đến năm 1215 thì Ngài chính thức theo giáo luật thành lập nhà dòng trong giáo phận Toulouse với mục đích là truyền bá đức tin và luân lý chân chính. Và cũng trong năm này thì cái ông Pierre Celan, người giàu có miền Toulouse, đi theo Thánh Đa Minh và đã dâng tặng cho Thánh Đa Minh nhiều cơ sở. Nhờ vậy mà năm 1215 tu viện đầu tiên của dòng được thành lập. Chị em thấy không? Chúa lo mà. Tín thác vào Chúa rồi cơ sở tự nhiên có người dân cúng à. Chứ còn đi tìm cơ sở xong rồi mới lập, Chúa bảo mày đi tìm, mày xây cái công ty xuất nhập khẩu thì đúng hơn. Phải không? Thoạt đầu dòng chỉ mang tính cách là dòng địa phận mà thôi, nhỏ bé thôi. Nhưng mà Đa Minh mong muốn dòng sẽ đi truyền bá tin mừng khắp thế giới. May mắn thay, vào tháng 11 năm 1215 thì công đồng chung tại Roma được triệu tập nhằm mục đích là sửa chữa những đồi phong bại tục, dập tan lạc giáo và củng cố đức tin chân chính. Điều khoản giáo luật số 10 của công đồng còn khiển trách cách mạnh mẽ một số giám mục quên lãng bổn phận rao giảng và khuyến khích việc ủy thác cho một số vị có khả năng rao giảng lời Chúa. Lúc đó giáo hội thấy được rằng nguy cơ, cho nên mạnh mẽ mà khiển trách những giám mục quên lãng bổn phận rao giảng và sửa chữa những đồi phong bại tục. Những lời tuyên bố đó đúng với tôn chỉ của dòng Đa Minh. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng khi công đồng đề nghị một số vị có khả năng, không có nghĩa là nói đến các linh mục
Hoặc cụ thể hơn là nói đến các linh mục dòng Đa Minh, lúc đó là một dòng tu còn quá trẻ. Trong khi chân trời mới mở rộng cho Đa Minh, thì một biến cố khác không vui xảy ra là Công Đồng Chung cấm việc lập thêm dòng tu mới. Ta thấy không? Chúa cứ chờ những cái cú phút 89 không? Thấy không? Mọi cái dường như là đã cầm chắc trong tay rồi, bây giờ tuyên bố là cấm không cho lập dòng tu mới. Thua. Sắp sửa cầm cái vé số độc đắc trong tay rồi, chắc ăn chưa? Chắc ăn chưa? Mừng quá, nhảy lên, cầm nó xé luôn. Có những người như vậy, mừng quá. Hoặc là lấy vo vo lại tưởng tờ giấy rồi đốt đi, xong đốt đi mới biết là cái tờ giấy trúng vé số. Không nản lòng. Nản chứ, phải không? Chỉ có thánh mới chịu nổi thôi. Đa Minh triệu tập các anh em, thông báo quyết định của Đại Công Đồng là cấm triệu tập dòng tu mới. Các tu sĩ Đa Minh cùng đồng ý là thay vì dùng tu luật mới thì không được phép nữa rồi, thì sẽ theo tu luật của Thánh Augustino. Chúa là một cách để mà lách, để mà lập chứ. Chúa có cách chứ. Đóng cửa lớn thì Chúa mở cửa sổ chứ. Cho đến nay thì tu luật Thánh Augustino vẫn là tu luật nền tảng của dòng, và các tu sĩ Đa Minh vẫn phải học tu luật Thánh Augustino trước khi học hiến pháp của dòng. Lạ lùng như vậy. Đến tháng 8 năm 1216 thì Đa Minh xin phép gặp Đức Giáo Hoàng, và ngày 22 tháng 12 cùng năm thì Đức Giáo Hoàng chính thức chuẩn ni dòng tu có tên hiệu là dòng Giảng Thuyết. Và chúng ta thấy rằng là dù được quyền cao chức trọng như vậy, nhưng mà Đa Minh vẫn không quên nhiệm vụ chính mình là đi lo việc giảng thuyết. Cho nên qua năm 1219, nhân đại hội dòng lần đầu ở Bologna, thì Đa Minh từ chức bề trên tổng quyền để có nhiều thời giờ đi truyền giáo. Thấy không? Một cái khao khát lúc nào cũng lo cái nhiệm vụ hơn là chức vụ. Còn như khi mình nắm chức vụ rồi mình quên nhiệm vụ. Ghê gớm không? Từ bỏ chức vụ bề trên tổng quyền để đi truyền giáo, đương nhiên là đơn xin bị từ chối. Tuy nhiên vẫn không có gì cản trở Đa Minh truyền giáo cùng với các anh em dòng. Ngài mở nhiều mặt trận, lịch sử ghi lại là qua phép lạ và lời giảng dạy, người đã chinh phục được hơn 100.000 người trở lại cùng Chúa. Và tại đây thì Đa Minh đã lập huynh đoàn Đa Minh, ta gọi là dòng ba Đa Minh bây giờ. Trước những thành công liên tục như vậy, và năm 1221, Ngài một lần nữa triệu tập Công Đồng Chung toàn dòng lần thứ hai tại Bologna. Sau đó, Ngài đi thăm Đức Hồng Y Ugolino, một ân nhân của dòng. Trên đường trở về lại Bologna, Đa Minh bị bệnh. Sau 3 tuần chịu đựng một cách can đảm cơn bệnh, thì thánh nhân đã qua đời ở giữa anh em. Sau khi qua đời, nhiều người đã đến cầu khấn với Ngài. 13 năm sau thì Đức Giáo Hoàng Gregorio ngày 13 tháng 7 năm 1234 đã tuyên dương Ngài lên bậc hiển thánh. Cuộc đời của Thánh Đa Minh là như thế, thưa anh chị em. Một con chó cầm bó, ngậm bó đuốc và đi chạy khắp nơi để rao giảng, loan báo tin mừng, mà chỉ lo đến nhiệm vụ chứ không màng gì đến chức vụ. Một cái ngôi sao sáng ở trên trán nói lên là một con người, như Chúa nói là việc làm của anh em phải tỏa sáng ra để ta ngợi khen Thiên Chúa là Cha. Cho nên là một người bề trên, là một bề trên tổng quyền như vậy mà dám từ bỏ cái chức vụ của mình để đi lo nhiệm vụ của mình. Một người bề trên như vậy mà luôn luôn làm gương sáng trong đời sống khó nghèo, trong đời sống thực hành những nhân đức mà Chúa Giêsu truyền giảng, làm gương cho những người khác. Và chính cái đời sống đó là một lời giảng hùng hồn nhất để lôi kéo những người giáo dân không đi theo bẻ rối nữa mà quay trở về với đạo. Ước gì ngày hôm nay cũng có những giáo sĩ, cũng có những tu sĩ, cũng có những tông đồ giáo dân mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng, ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, bất chấp mọi trở ngại, như là Đa Minh bị đe dọa đến bị giết rồi bị sỉ nhục đủ mọi cách, nhưng mà vẫn không ngại, không sợ, không nản, ngay cả đến lúc mà đạt đến gần đến đích rồi mà vẫn còn bị trở ngại trong việc lập dòng, vẫn không nản chí, vẫn vâng theo Thánh Y Chúa. Và cuối cùng Thánh Y Chúa được thể hiện một cái trọn vẹn nơi những con người một niềm tín thác vào Chúa.
Con vẫn trông cậy Chúa,
lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin.